Trang 53.
Truyện
Hiền Dương và các chi thần nhà Minh trên đất Biên Hòa, Mỹ Tho. Vào tháng 3 năm 1644, lợi dụng lúc triều đình nhà Minh suy yếu bởi các cuộc nổi dậy của phong trào nông dân do Lý Tự Thành lãnh đạo, quân đội nhà Mãn Thanh ào ạt xua quân xâm chiếm Trung Quốc. Vua quan nhà Minh phải lưu vong khắp nơi. Trong phong trào kháng chiến chống sự xâm lược Mãn Thanh của nhân dân Trung Quốc bùng nổ mạnh mẽ ở duyên hải đông nam Trung Quốc, nhất là ở các tỉnh Thiết Giang, Phúc Kiến và Quảng Đông do Trịnh Thành Công lãnh đạo. Tuy nhiên, trước áp lực của quân Thanh, năm 1661, Trịnh Thành Công phải rút ra đảo Đài Loan thành lập căn cứ với ý đồ tiếp tục chiến đấu lâu dài. Đến tháng Giêng năm Kỷ Mùi, mở ngoặc năm 1679, đóng ngoặc, một bộ phận của lực lượng kháng chiến này gồm có tổng binh Long Môn Dương Ngạn Địch, phó tướng Hoàng Tiến và tổng binh Cát Phủ Cao Lôi Liêm là Trần Thượng Xuyên, phó tướng Trần An Bình, đem binh lính và gia quyến hơn 3.000 người và hơn 50 chiến thuyền chạy sang nước ta, vào đậu dọc theo bờ biển từ cửa Eo đến cửa Đà Nẵng xin thần phục chúa Nguyễn. Sách Gia Định Thành Thông Chí tập trung quyển 3 chép như sau: tháng 5 năm Kỷ Mùi, mở ngoặc năm 1679, đóng ngoặc, đời vua Thái Tông Hiếu Triết Hoàng Đế năm thứ 32, mở ngoặc, tức năm thứ 18, niên hiệu Khang Hy nhà Thanh, quan tổng binh trấn thủ các địa phương thủy lục ở Long Môn thuộc tỉnh Quảng Đông nước Đại Minh là Dương Ngạn Địch và phó tướng là Hoạn Tấn, quan tổng binh trấn thủ các châu Cao Lôi Liêm là Trần Thắng Tài và phó tướng là bọn Trần An Bình, đều đem binh biền và gia quyến trên 3.000 người, chiến thuyền hơn 50 chiếc nhập cửa biển Tư Dung và cửa Đà Nẵng gần kinh đô. Quan địa phương tâu lên rằng có bọn cầu thần của nhà Minh thề cùng tận trung với nước, họ không chịu thần phục nhà Thanh nên mới chạy sang nước ta xin làm thần dân. Khi ấy ở Bắc Hà có nhiều việc phiến loạn mà quan binh họ ở xa đến chưa biết thực hư thế nào, huống chi họ lại y phục khác, tiếng nói khác, khó sử dụng được. Nhưng họ trong lúc thế cùng nên phải chạy sang khẩn khoản bày tỏ một tấm lòng thành thì cũng không nên cự tuyệt. Giả lại địa phương Giảng Phố, mở ngoặc, biệt danh đất Gia Định hồi xưa, đóng ngoặc, đất ruộng béo tốt kể đến ngàn dặm, triều đình chưa rảnh kinh lý, chi bằng nay ta lợi dụng sức mạnh của họ giao cho khai phá đất đai để ở, cũng là một việc mà được ba điều tiện lợi. Nghĩ thế, vua bèn ra lệnh khao đãi, khuyến khích, chuẩn y cho họ giữ nguyên chức hàm và phong quan tước, cho vào nông nại, khai thác ruộng đất làm ăn, đồng thời dán dụ báo cho quốc vương Cao Miên để tỏ ý không phân biệt họ là người ngoại quốc. Được lệnh trên, họ Dương và Trần cùng đến kinh đô tạ ơn, rồi sau phụng chỉ tiến hành. Tướng Long Môn họ Dương đem binh lính ghe thuyền vào cửa Xoài Rạp và Đại Tiểu Hải Khẩu, mở ngoặc, thuộc trấn Định Tường, đóng ngoặc, rồi lên đồn trú ở xứ Mỹ Tho. Tướng Cao Lôi Liêm họ Trần đem binh thuyền chạy vào cửa Cần Giờ, rồi lên đồn trú ở địa phương Bàn Lăng, xứ Đồng Nai, khai phá đất hoang, lập chợ phố thương mại, giao thông với người Tàu, người Nhật Bổn, Tây Dương, Đồ Bà, thuyền buôn bán tấp nập đông đảo, phong hóa Trung Quốc từ đấy bồng khóc dùng Giảng Phố dậy. Nhóm người Hoa ở Biên Hòa phần lớn tập trung ở Cù Lao Phố trên sông Đồng Nai, mở mang phố xá ngày một thịnh vượng, thu hút nhiều thương nhân nước ngoài như Nhật Bổn, Mã Lai, người Âu và nhiều người Hoa khác đến sau. Do đó Cù Lao Phố còn được gọi là Đại Phố Châu, một trung tâm thương mại lớn ở xứ Gia Định xưa, mãi cho đến lúc quân Tây Sơn vào chiếm năm 1777. Còn nhóm ở Mỹ Tho, họ cũng lập chợ búa, phố xá buôn bán đông đúc. Mặt khác, họ cùng với người Việt khai phá mở đất làm ruộng, lập vườn, hình thành nhiều thôn ấp mới. Nói theo cách nào đó, Biên Hòa, Mỹ Tho lúc ấy đã trở thành hai trung tâm cư dân đông đảo, làm bàn đạp cho công cuộc khai phá miền Đông và miền Tây Nam Bộ sau này. Như vậy, trong mấy thập kỷ cuối của thế kỷ 17, mặc dù chính quyền các chúa Nguyễn chưa thiết lập cơ sở hành chánh chánh thức, đặt quan chức cai trị trên đất Nam Bộ, ngoại trừ quan chức phụ trách cơ sở thu thuế ở Sài Côn, nhưng trên thực tế, ảnh hưởng của chúa Nguyễn, hay nói một cách khác là sức mạnh của người Việt, đã lan ra khỏi Sài Côn về phía Bắc đến Biên Hòa và tràn xuống phía Nam đến tận Mỹ Tho qua đám di thần nhà Minh. Quả đúng như suy nghĩ của Hiền Dương đã lộ ra trong Gia Định Thành Thông Chí, cũng là một việc mà được ba điều tiện lợi. Đó là điều kiện thuận lợi để tự phát giải quyết việc tìm đất sống cho những người trốn chạy khỏi cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn năm 1627, năm 1672.
Hết truyện.
Hiền Dương và các chi thần nhà Minh trên đất Biên Hòa, Mỹ Tho.